là vì người khác làm lành. Khởi tâm động niệm, biết lấy thiện tâm đối xử với người, dùng thiện tâm để xử thế. Thánh nhân thế xuất thế gian đều giữ vững cái nguyên tắc này. Cho dù đối xử với người ác cũng dùng thiện tâm, thiện ngôn, thiện hạnh. Đối xử với thù địch vẫn là thiện tâm, thiện ngôn, thiện hạnh. Vậy mới có thể xưng là thánh. Vì sao vậy? Bởi vì tánh người vốn dĩ là thiện. Dạy học cho trẻ thơ vào thời xưa thì đọc Tam Tự Kinh, câu đầu tiên liền nói: nhân chi sơ tánh bổn thiện. Tại vì sao họ đi làm ác vậy? Tại vì sao lại làm oan gia với chúng ta? Đây là do mê hoặc, đây là do hiểu lầm, là do bất giác mà họ tự chính mình không biết. Chúng ta thì hiểu rõ, họ dùng tâm ác, hạnh ác đối xử với ta. Ta không được phép dùng tâm ác, hạnh ác đối xử lại với họ. Đạo lý ở trong đây, họ không sáng tỏ, chúng ta thì sáng tỏ. Nếu như thường giữ cái thiện tâm như vậy thì hết thảy chúng sanh trong tận hư không, khắp pháp giới, không có chuyện không thể sống chung. Người ta không thể chung sống với ta, không nên đi quở trách họ, mà phải quay trở lại phản tỉnh chính mình. Nếu như bản thân không có lỗi lầm, thì làm sao lại không thể chung sống với người khác được chứ? Có một số người không rõ tột được lý, cứ luôn đem lỗi lầm đun đẩy cho người khác, cho nên bản thân họ cho dù chăm chỉ tu học, tinh tấn không biến nhát, nhưng cũng không thể chứng quả. Thậm chí là nói cũng không thể khai ngộ. Nguyên nhân là không thể tiêu trừ nghiệp chướng của chính mình, không biết lỗi lầm của chính mình ở chỗ nào. Phần trước đã nói qua, nếu muốn tích đức lũy công thì cần phải bắt tay làm từ chỗ khó khắc phục nhất. Dùng thiện tâm thiện hạnh mà đối xử với người ác, đối xử với oan gia, đây là việc rất khó làm. Phải bắt tay làm từ chỗ này, phải bắt đầu làm từ chỗ này, chúng ta mới chân thật là quay đầu, chân thật giác ngộ. Thứ hai là giữ lòng kính yêu, đặc biệt là chủng tộc khác nhau, tôn giáo khác nhau. Thường xuyên xảy ra hiểu lầm, gây chia rẽ, tạo thành biết bao nhiêu chuyện không như ý. Nguyên nhân là do đối đãi với các tôn giáo, các chủng tộc không đồng đều như nhau, tâm yêu kính đã không còn nữa. Họ không biết tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới là một thể, là chính mình. Không kính yêu người khác chính là không kính yêu chính mình. Nhà Phật gọi là pháp thân. Pháp thân chính là tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới. Bạn học Phật, bạn phát nguyện muốn thành Phật. Thành Phật nhất định phải chứng được pháp thân thanh tịnh. Bạn đối với chủng tộc khác nhau, tôn giáo khác nhau, nếu có phân biệt, nếu có chấp trước, thì bạn vĩnh viễn không thể chứng được pháp thân. Hay nói cách khác, bạn vĩnh viễn không thể viên thành Phật đạo. Thế chẳng phải đã hại chính mình rồi sao? Tu hành trước tiên phải giác ngộ. Cổ đức dạy chúng ta tính giải hành chứng. Bạn không có tính giải thì sự hành trì của bạn là tu mù luyện đuôi. Chính mình tu mù luyện đuôi, tự mình có biết hay không? Không biết. Tự mình cho rằng tu hành rất giỏi, còn muốn dạy người khác. Cho nên Phật ở trên kinh nói cho chúng ta biết một cách minh bạch, vậy chúng ta không nên tin vào ý của chính mình. Cũng chính là nói, không nên tin vào kiến giải của chính mình, không nên tin vào tư tưởng của chính mình. Lời Phật nói là lời chân thật. Đến khi nào bạn được phép tin vào tư tưởng, kiến giải của chính mình vậy? Là sau khi chứng được A-la-hán thì có thể tin vào cách nghĩ, cách nhìn của mình là không sai. A-la-hán là cảnh giới gì? Kiến tư phiền não đoạn rồi. Chúng ta xem thấy ở trên kinh Kim Cang, ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng đều không còn nữa. Không những tứ quả La Hán không còn nữa, trên kinh Kim Cang nói rõ ràng với chúng ta là sơ quả Tu Đà Hoàng thì đã không còn rồi. Hay nói cách khác, bạn vẫn còn bốn tướng này thì Tu Đà Hoàng cũng không chứng được. Cách nghĩ, cách nhìn của bạn không phải là chính xác, là sai lầm. Đem sai lầm cho là chính xác thì chính xác vĩnh viễn lìa xa bạn rồi. Vĩnh viễn không thể chứng được. Cho nên người sơ học Phật pháp, sơ học chính là chỉ trước khi chứng được quả A-la-hán. Thì không được xa rời Phật Bồ-Tát. Phật Bồ-Tát giống như bảo mẫu vậy. Xa rời họ thì sẽ xảy ra vấn đề, sẽ xảy ra nguy hiểm. Thậm chí là mất cả sinh mạng. Ở trong Phật Pháp gọi là mất đi huệ mạng. Cho nên thời xưa người tu hành, chúng ta xem thấy ở trong Cao Tăng truyện, xem thấy trong Thiện Nữ Nhân truyện, Cư Sĩ truyện, người tu hành tại gia xuất gia, không rời khỏi thiện tri thức. Có người cả đời thân cận thiện tri thức, đến khi thiện tri thức giảng sanh rồi thì mới rời khỏi, mới đi giáo hóa một phương. Cái ý nghĩa này rất sâu, rất rộng, chúng ta cần thể hội thật kỹ. Thứ ba là giúp cho người khác thành tựu. Cần phải biết ta và người không hai. Chúng sanh có tâm phân biệt, có tâm chấp trước, Phật Bồ Tát không có, người giác ngộ không có. Chúng ta ở Singapore giao thiệp qua lại với các tôn giáo khác, chúng ta giúp đỡ họ một cách nhiệt thành. Họ làm việc tốt, chúng ta giúp họ thành tựu. Có rất nhiều người hỏi tôi, những số tiền quyên góp cúng dường này của Phật tử, chúng ta là muốn để làm việc cho Phật giáo. Tại vì sao Pháp Sư Ngài lại đem đi giúp đỡ tôn giáo khác vậy? Tôi nói tôi không hề giúp đỡ tôn giáo khác. Họ nói, thầy giúp đỡ nào là Hồi giáo, Ấn Độ giáo, Cơ Đốc giáo. Tôi bảo đó đều là Phật giáo. Bạn có nghe nói ở trong Pháp Đại Thừa có một câu nói là có Pháp nào không phải là Phật Pháp hay không? Họ gật đầu. Có nghe nói những Cơ Đốc giáo gì đó cũng là Phật Pháp, Thiên Chúa giáo cũng là Phật Pháp, Hồi giáo cũng là Phật Pháp. Không có Pháp nào không phải là Phật Pháp. Tôi không hề giúp ngoại đạo làm việc, tôi giúp Phật giáo làm việc. Bạn có loại cách nghĩ sai lầm, cách nhìn sai lầm này thì là bạn không hiểu về Kinh Đại Thừa rồi. Phật dạy chúng ta phải xả bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước, còn bạn thì vẫn là đang giữ vững kiên cố vọng tưởng phân biệt chấp trước. Vậy thì bạn đến ngày nào mới trở thành đệ tử Phật đây? Tâm lượng của Phật là tâm bao thái hư, lượng châu xa giới. Các bạn đều biết, thường xuyên đọc niệm, thường đọc trên miệng, nhưng mà tâm lượng của mình thì vẫn là rất nhỏ bé, vẫn là không thể bao dung người. Chúng ta đã không tuân thủ lời giáo huấn của Phật Đà. Các bạn biết, yêu thương động vật, yêu thương súc sanh, lẽ nào chủng tộc khác nhau, tôn giáo khác nhau, bạn liền đối lập với họ sao? Chúng sanh động vật cũng là chủng tộc khác nhau. Tại vì sao đối với chúng thì yêu thương, còn đối với người thì không yêu thương? Việc học Phật đã đi về đâu rồi? Tụng niệm kinh đã đi về đâu rồi? Là hồ đồ đến mức độ như vậy. Phải nên giác ngộ. Mở quyển kinh ra, từng câu từng chữ suy nghĩ thật nhiều. Nghĩ cho rõ ràng, nghĩ cho sáng tỏ. Thành nhân chi mỹ, nhân ở chỗ này là nghĩa rộng. Tất cả chúng sanh mười pháp giới đều bao gồm ở trong đó. Chỉ cần là người ta làm việc tốt, chúng ta nhìn thấy được, nghe thấy được, nhất định không đố kỵ, nhất định không được làm tổn hại. Nên phát tâm tùy hỷ công đức, tận tâm tận lực giúp đỡ họ, thành toàn cho họ, chính là thành toàn cho chính mình, thành toàn cho đức hạnh của mình. Thành toàn cho tánh đức của mình. Thứ tư là khuyên người khác làm lành. Không những khuyên bằng miệng, còn phải khuyên bằng thân. Khuyên bằng miệng là lời nói, viết thành sách, làm thành văn cũng được xem là khuyên bằng miệng. Còn nhất định phải tự thân nỗ lực, phải làm nên tấm gương tốt là khuyên bằng thân. Phật ở trên kinh điển thường hay dạy chúng ta thọ trì đọc tụng, vì người diễn nói. Diễn là biểu diễn, biểu diễn là khuyên bằng thân. Phải nên làm tấm gương tốt cho người ta xem, làm mẫu mực cho người. Gợi cho người ý nguyện học tập,